Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ 6 ngày 4 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Cần cả xã hội vào cuộc chặn thông tin xấu độc trên mạng.
Các tỉnh thành phố từ Quảng Ninh đến Cà Mau chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển.
Bộ Giao thông Vận tải kiên quyết không lùi lộ trình đào tạo lái xe cabin điện tử.
Thủ tướng Đức thăm Trung Quốc.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Sáng nay 4 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực xây dựng. Trả lời vấn đề diện tích cây xanh ở đô thị còn thấp so với quy chuẩn, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho hay hiện các đồ án quy hoạch đô thị đều đạt mức diện tích cây xanh tối thiểu, nhưng thực tế diện tích cây xanh đô thị chưa đạt mức tối thiểu. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị thừa nhận trách nhiệm khi chưa quyết liệt, chưa thường xuyên đôn đốc các địa phương thực hiện chỉ tiêu cây xanh. Bộ cũng chưa thanh kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời việc này, chưa có đề xuất chính sách thu hút đầu tư công viên cây xanh.
Sáng cùng ngày, Quốc hội tiếp tục chất vấn nhóm vấn đề thứ hai, lĩnh vực thông tin và truyền thông. Trả lời về việc ngăn chặn thông tin xấu độc trên mạng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, việc ngăn chặn thông tin xấu độc thực sự là công việc khó khăn, lực lượng thì mỏng. Trong khi đó, một người Việt Nam hiện nay có gần 4 tài khoản trên các mạng xã hội khác nhau. Vị trưởng ngành thông tin truyền thông chia sẻ, nếu chỉ Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Công an là không xuể mà tất cả phải cùng vào cuộc.
Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 10 diễn ra vào sáng nay 4 tháng 11, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa 11 đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Tuấn Phong theo nguyện vọng cá nhân. Trước đó, tại kỳ họp thứ 14, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo kỷ luật ông Phong bằng hình thức cảnh cáo. Việc kỷ luật này là thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 12 về vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận và một số tổ chức cá nhân nhiệm kỳ 2015-2020.
Nhằm hỗ trợ bảo đảm nguồn cung xăng dầu tại thủ đô, thành phố Hà Nội đã đồng ý đề xuất của Sở Công Thương Hà Nội cho phép các xe tét chở xăng được vào thành phố 24/24 giờ. Trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có 6 doanh nghiệp đầu mối và gần 20 thương nhân phân phối xăng dầu phục vụ cung ứng cho thị trường 10 triệu dân của thủ đô và một số thị trường lân cận do tình trạng một số nơi thiếu hụt nguồn cung.
Bằng hình thức quay số, Thành phố Hồ Chí Minh đã chọn ra 25 người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị để thực hiện xác minh tài sản thu nhập năm 2022. Đây là hoạt động thực hiện theo quy định tại Nghị định số 130/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị. Theo đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn xác minh tài sản thu nhập năm 2022 ở 6 cơ quan tổ chức đơn vị.
Theo Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước tháng 10 ước đạt 130,3 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa ước đạt hơn 110 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 37,1 nghìn tỷ đồng so với tháng trước. Có 6 khoản thu đã vượt dự toán là thuế thu nhập cá nhân, các loại phí, lệ phí, các khoản thu về nhà, đất, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác và thu các ngân sách. Đáng lưu ý, các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất kinh doanh ở 3 khu vực kinh tế chiếm 52% dự toán tổng số thu nội địa, ước đạt 91,8% dự toán.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường công tác phối hợp tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em học sinh. Các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, rà soát, lập danh sách trẻ em mầm non, học sinh chưa được tiêm chủng đầy đủ để phối hợp với cơ quan y tế địa phương tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ cho trẻ em mầm non, học sinh theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 3438 về việc tăng cường phối hợp truyền thông và tiêm phòng COVID-19.
Liên quan đến đề xuất xin lùi thời hạn trang bị và sử dụng cabin học lái xe ô tô, đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho biết Bộ Giao thông Vận tải đã quyết định giữ nguyên lộ trình đào tạo lái xe ô tô bằng cabin điện tử bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, được quy định tại Thông tư số 04 năm 2022 của Bộ này. Bộ Giao thông Vận tải đã có quyết định lựa chọn một đơn vị thử nghiệm cabin điện tử học lái xe ô tô. Các nhà sản xuất thiết bị sẽ có đủ thời gian đưa thiết bị đi thử nghiệm trước ngày 1 tháng 1 năm 2023.
Theo Cục Đường bộ Việt Nam, trong 10 ngày vừa qua, Thanh tra Giao thông cả nước đã kiểm tra hơn 89.000 xe, phát hiện hơn 14.000 xe vi phạm, tước 2.244 giấy phép lái xe xử phạt nộp kho bạc nhà nước hơn 82 tỷ đồng. Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, kết quả này chưa phản ánh hết được tình trạng xe quá tải lưu thông trên các tuyến đường. Thực tế còn rất nhiều phương tiện cơi nới kích thước thành thùng, chở hàng quá khổ giới hạn, quá tải trọng chưa được phát hiện xử lý.
Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm ngày 4 tháng 11 và ngày 5 tháng 11, khu vực phía Bắc của Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Từ ngày 5 tháng 11, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8. Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Để chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai có văn bản đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, theo các nguồn tin, nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 và Australia đã nhất trí áp mức giá cố định khi hoàn tất việc áp trần giá đối với dầu mỏ của Nga thay vì thả nổi. Mức giá ban đầu chưa được ấn định nhưng sẽ được đưa ra trong những tuần tới. Các đối tượng trong liên minh đã nhất trí đánh giá định kỳ về mức giá này và điều chỉnh nếu cần. Việc áp dụng cơ chế giá cố định sẽ cần liên minh trên tiếp tục thảo luận.
Ngày 3 tháng 11 đã có hơn 30 triệu cử tri Mỹ tham gia bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Hầu hết các bang đã hoàn tất bỏ phiếu sớm, trong khi chỉ một số bang không tổ chức bỏ phiếu trực tiếp sớm. Các bang có số lượng bỏ phiếu sớm lớn nhất bao gồm California, Texas và Florida với ít nhất 4 triệu phiếu bầu, trong khi những bang ghi nhận ít nhất 3 triệu phiếu bầu bao gồm Washington, Georgia và North Carolina. Các bang còn lại đạt từ 2 triệu phiếu bầu trở xuống.
Với 185 trên 193 phiếu ủng hộ ngày 3 tháng 11 theo giờ Mỹ, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77 đã thông qua nghị quyết lên án lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ đối với Cuba. Đây là nghị quyết lên án lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ đối với Cuba năm thứ 30 liên tiếp. Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Cuba đánh giá cao những nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc hỗ trợ Cuba, đồng thời chỉ trích mạnh mẽ chính sách bao vây cấm vận của Mỹ đối với nước này. Ngoại trưởng Cuba cho rằng chính quyền của Tổng thống Biden đang tiếp nối chính sách gây sức ép tối đa từ thời Tổng thống Donald Trump.
Sáng ngày 4 tháng 11, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và đoàn doanh nghiệp đã hạ cánh xuống Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo một quốc gia G7 tới Trung Quốc trong 3 năm qua. Theo các nguồn tin chính phủ, ông Scholz sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng sắp mãn nhiệm Lý Khắc Cường, và ông cũng được cho là sẽ nêu ra các vấn đề gây tranh cãi như nhân quyền, vấn đề Đài Loan và những khó khăn mà các công ty Đức gặp phải khi tiếp cận thị trường Trung Quốc.
New Delhi, thủ đô 20 triệu dân của Ấn Độ, trải qua đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng và nguy hiểm chưa từng có vào ngày 3 tháng 11. Chỉ số chất lượng không khí lên ngưỡng nguy hiểm và nghiêm trọng ở gần như toàn bộ các trạm quan trắc. Theo kết quả của Ủy ban Kiểm soát ô nhiễm Delhi, chỉ số này đã vượt quá 800 ở một số khu vực của thành phố. Khi chỉ số chất lượng không khí vượt mức 400, ngay cả người khỏe mạnh cũng cảm thấy mệt, có những người đang bệnh sẽ càng thêm trầm trọng.
Một báo cáo mới đây của Liên Hợp Quốc cho biết sự ấm lên của lục địa châu Âu là mạnh nhất trong số 6 khu vực được Tổ chức Khí tượng Thế giới xác định. Tổ chức này thậm chí đã cảnh báo về tình trạng ấm lên 2,6 độ vào cuối thế kỷ này, nhiều hơn 1 độ so với ngưỡng mà Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu đã xác định. Báo cáo cũng cho biết châu Âu là lục địa ấm lên nhanh nhất, ghi nhận mức tăng nhiệt độ hơn gấp đôi so với mức trung bình toàn cầu trong vòng 30 năm qua.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Sau gần 3 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, nhiều gia đình học sinh trở nên khó khăn, chưa thể sắm sửa đồng phục cho các em vào năm học mới.
Chia sẻ một phần nỗi lo với phụ huynh, trường tiểu học Nguyễn Tri Phương, Hà Nội đã có sáng kiến lập ra siêu thị đồng phục không đồng, mang đồng phục đến những học sinh nghèo. Mô hình này đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo học sinh và phụ huynh.
Và bây giờ cô sẽ phát động tới học sinh lớp chúng ta cũng như là học sinh toàn trường một hoạt động hết sức ý nghĩa. Đó là mô hình siêu thị đồng phục không đồng. Tất cả những bạn học sinh nào có đồng phục mà chật rồi không sử dụng nữa nhưng vẫn còn mới thì các con có thể làm sạch, làm phẳng và mang đến để đóng góp vào siêu thị đồng phục không đồng.
Ngay sau lời phát động của cô giáo Nguyễn Thị Hồng Hà, trường tiểu học Nguyễn Tri Phương, thành phố Hà Nội, đông đảo phụ huynh và học sinh đồng lòng san sẻ và ủng hộ. Bắt đầu từ đầu tháng 9 đến nay, siêu thị không đồng đã quyên góp được hơn 1.000 bộ đồng phục từ các em học sinh. những bộ đồng phục phẳng phiu thơm tho và tinh tươm là món quà của những anh chị lớp trên tặng lại cho các em lớp dưới, là tình cảm của thầy cô và học sinh. Em Lê Phương Vi, học sinh trường tiểu học Nguyễn Tri Phương cho biết.
Hôm nay con mang lớp phục đến trường để ủng hộ xây dựng phong đồng của trường. Đây là những bộ đồng phục mà con làm mới ạ. Và con sẽ... mẹ con đã hứa cách giặt và làm phẳng phiu ạ.
Ở nhà thì con đã giặt rũ là trước để mang đến tặng cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Con mong rằng các bạn nhận được bộ đồng phục của con sẽ vui vẻ và tự tin mặc đồng phục đến trường ạ.
Hơn một tháng qua, cứ cuối mỗi buổi chiều, các em chưa có đồng phục như em Nguyễn Hà Phương Anh có thể ghé qua siêu thị chọn cho mình. Hàng nghìn bộ đồng phục được trao tặng đến với những học sinh có nhu cầu.
Con đến nhận 2 bộ đồng phục ạ. Bộ đồng phục sơ mi cộc tay và một bộ thể thao cộc tay ạ. Con thấy rất vui và những bộ đồ mới làm cho con muốn đến trường.
Cô giáo Phạm Minh Thảo, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Tri Phương chia sẻ, từ thành công bước đầu, siêu thị đồng phục không đồng của trường sẽ được phát triển, mở rộng với nhiều đồ dùng thiết thực khác như sách giáo khoa, đồ dùng học tập, gửi tặng học sinh khó khăn trong và ngoài nhà trường.
Sau đó thì với cái sáng kiến của cô tổng phụ trách đội cùng với các thầy cô trong nhà trường thì chúng tôi cũng đã xây dựng ra một cái mô hình như kiểu siêu thị. Vì vậy mà những người mang đến cho cũng rất là phấn khởi và những người nhận thì người ta cũng không có cái cảm giác ngại ngần.
Siêu thị đồng phục không đồng không chỉ có ý nghĩa với những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn mà còn góp phần xây dựng cho các em học sinh một trái tim biết yêu thương, chia sẻ khó khăn với những người xung quanh.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.